Bố y quan đạo, chương 1022, Phó Thủ tướng mới, góc truyện audio.com, Đại hội đại biểu Quốc hội toàn quốc Thủ tướng Chính phủ Đỗ Quốc Duy đề danh, đại biểu Quốc hội biểu quyết đã xác định những danh sách cho chính phủ. Cuối cùng Lăng Tổ Hồng làm Phó Thủ tướng, Triệu Mai Nam làm Ủy viên Quốc hội. Ngày đại hội đại biểu Quốc hội kết thúc, Tổng Bí thư Diệp đưa ra thông cáo chính thức bổ nhiệm đồng chí Lăng Tổ Hồng và Triệu Mai Nam. Đồng thời còn có một thông báo tuyên bố các lãnh đạo Ngân hàng Trung ương và các bộ và ủy ban Trung ương khác. Thông qua Đại hội đại biểu Quốc hội, ban ngành chính phủ mới chính thức được điều chỉnh. Chiều tối hôm đó Thủ tướng Đỗ mở họp báo tiếp nhận các câu hỏi của truyền thông. Trong họp báo Thủ tướng Đỗ nhấn mạnh vấn đề trẻ hóa ban ngành chính phủ, đồng thời nói lên những cơ sở cho kế hoạch 5 năm. Khi Đại hội đại biểu Quốc hội đang hừng hực khí thế thì Trương Thanh Vân lại tiếp nhận nhiệm vụ khẩn cấp, hắn dẫn đoàn của Bộ Thương mại sang Pháp dự hội nghị kinh tế không nghi thức Trung Pháp. Hội nghị kinh tế Trung Pháp đã được mở ra 18 lần, đây là hội nghị không chính thức và nghi thức nhưng đáng lý dựa theo giao ước thì sẽ mở họp vào tháng 6 hàng năm. Lúc này quan hệ mậu dịch Trung Pháp ma sát nhiều lần, mậu dịch Trung Pháp trải qua thời điểm khảo nghiệm nghiêm trọng. Dưới tình huống này lãnh đạo song phương cần phải liên hệ đối thoại, cuối cùng quyết định hội nghị kinh tế Trung Pháp vẫn không đổi ngày nhưng trước đó hai bên có thể tổ chức hội nghị không chính thức cố gắng giải quyết những vấn đề mà hai bên gặp phải trong mậu dịch, thương thảo tiến thêm một bước trong quan hệ mậu dịch. Khi Trương Thanh Vân nhận được nhiệm vụ này thì căn bản chưa có chuẩn bị, Ngụy Tống Bình cho hắn lời động viên. Thanh Vân, cậu đi nước Pháp cứ yên tâm công tác, vì cậu là người kiên trì nguyên tắc, nếu liên hệ với lãnh đạo nước Pháp thì chẳng cần có bí quyết gì, chỉ cần kiên trì nguyên tắc là được. Trung Pháp đã mậu dịch nhiều năm, bây giờ chúng ta cũng không còn quá bị động như năm xưa, trái lại bọn họ còn gấp hơn so với chúng ta. Bọn họ có nhiều thứ cần nhập từ Trung Quốc, nếu không phải hạn chế vì có sự giám sát của Mỹ thì bọn họ thậm chí còn muốn bán vũ khí cho chúng ta. Vì vậy lần này cậu đi tham dự hội nghị, lúc cần thiết có thể cho bọn họ chút lợi ích. Trước mắt quan hệ Trung Âu vẫn còn tương đối mẫn cảm, Pháp lại là nước trung tâm của châu Âu, vì vậy hội nghị không nghi thức lần này có mức độ khá quan trọng. Tâm tình của Ngụy Tống Bình nhìn qua có vẻ rất tốt, khoảng thời gian trước xem như Bộ Thương mại đã vượt qua kiếp nạn, Phó Bộ trưởng Lưu Húc Đông bỏ chạy đã được Ủy ban kỷ luật kiểm tra, cuối cùng Bộ Thương mại xuống ngựa hơn 10 vị cán bộ cấp phòng. Hơn nữa sự việc Lưu Húc Đông còn liên quan đến Liêu Đông, vấn đề Liêu Đông đã không còn nằm trong tầm tay Liêu Đông, lần này chính phủ đã điều chỉnh vài lãnh đạo bộ và ủy ban trung ương, người sáng suốt đều có thể hiểu rõ, sự điều chỉnh cán bộ lãnh đạo của bộ và ủy ban trung ương khẳng định có liên quan đến vấn đề Liêu Đông gặp chuyện không may. Sự việc Liêu Đông còn chưa được định luận, nhưng lúc này lãnh đạo bộ và ủy ban trung ương đã được điều chỉnh, rõ ràng trung ương đang tạo ra điều kiện triệt để giải quyết vấn đề Liêu Đông. Đây cũng là cách làm trước sau như một của tổ chức, những vị cán bộ lãnh đạo ở vào vị trí mấu chốt cần phải tái thẩm tra, biện pháp. Góc truyện audio.com, tốt nhất chính là chặt đứt tất cả những sợi xích quan hệ trước đó. Lần này Trung ương điều chỉnh lãnh đạo bộ và Ủy ban Trung ương nhưng Ngụy Tống Bình lại không suy chuyển, đây rõ ràng là một tín hiệu của Trung ương, là ảnh hưởng tích cực của áp lực trước đó Ngụy Tống Bình vấp phải. Paris là một thủ đô mộng ảo trên thế giới, đoàn cán bộ của Trương Thanh Vân đến nước Pháp được chào đón nhiệt liệt, ngay sau đó hai bên hội đàm với nhau ở khách sạn Roxy. Vượt qua dự đoán của Trương Thanh Vân, song phương hội đàm rất thuận lợi. Trước khi hắn đến đây đã chọn lựa binh hùng tướng mạnh, vốn đã chuẩn bị để đánh một trận ác liệt nhưng khi hai bên hội đàm thì thái độ phía Pháp rất khách khí, những vấn đề giữa hai bên trước kia được giải quyết rất viên mãn. Nếu xét về cuộc hội đàm lần này thì hội nghị Trung Pháp sau đó chắc chắn sẽ thành công, sau khi song phương hội đàm thì Trương Thanh Vân bắt đầu trả lời câu hỏi của các phóng viên trong buổi họp báo. Bộ trưởng Raka Bộ Thương mại Pháp lại có cùng độ tuổi với Trương Thanh Vân, đây rõ ràng là một điều kiện tốt, khi hai người gặp mặt thì câu nói đầu tiên của Raka là: Bộ trưởng Trương, tôi và anh cùng tuổi, theo cách nói của người Trung Quốc thì chúng ta cùng lứa, nhưng so sánh thì anh là người danh dương thiên hạ còn tôi thì không. Bạn đang xem tại truyện full www, truyện full tôi đã xem xét cẩn thận, sau này phát hiện ra anh là bộ trưởng đã trổ hết tài năng ở một quốc gia cả tỷ người, tôi chẳng qua chỉ là bộ trưởng của một nước vài chục triệu dân, vì vậy một bộ trưởng như anh lợi hại hơn tôi rất nhiều. Raka nói xong thì cười ha hả, Trương Thanh Vân cũng hiểu được ý nghĩ của đối phương, đồng thời cũng thấy được trí tuệ ngoại giao của người này. Raka có sự nghiêm cẩn của người châu Âu, nhưng trên người hắn cũng ẩn giấu sự khôi hài. Thật ra Trương Thanh Vân biết lần này mình đến nước Pháp cũng không chỉ dừng lại ở hội nghị kinh tế không chính thức, quan trọng là hòa hoãn và phát triển quan hệ Trung Pháp. Vì vậy nếu nói ở một phương diện nào đó, lần này Trương Thanh Vân ra nước ngoài cũng có ý nghĩa ngoại giao. Vài năm trước vì định vị sai lầm của Pháp với Trung Quốc mà quan hệ hai bên luôn căng thẳng và khó phát triển, hơn nữa còn tụt dốc không phanh xuống tận đáy. Lúc đó cách làm của nước Pháp đã ảnh hưởng khá mạnh đến Trung Quốc, nhân dân oán giận, nhiều địa phương có biểu tình, thậm chí còn có nhiều thành phố ở Trung Quốc vận động chống lại Pháp, vì thế mà quan hệ ngoại giao Trung Pháp cũng rơi xuống điểm thấp nhất. Vài năm qua đi, quan hệ Trung Pháp dần vào xu thế hòa hoãn, hơn nữa kinh tế châu Âu rơi vào khủng hoảng, điều này cũng làm cho song phương lo lắng về mối quan hệ giữa hai bên. Dưới tình hình trước mắt, dù là Trung Quốc hay Pháp đều hiểu rõ mức quan trọng của việc bình thường hóa quan hệ, hơn nữa càng hiểu rõ ý nghĩa của song phương trong hợp tác thương mại. Cũng vì vậy mà Trương Thanh Vân có hành trình đến Pháp lần này, nếu hội nghị không chính thức thành công, như vậy hội nghị tháng 6 sẽ tổ chức đúng hẹn. Có được bước đệm lần này, sau đó lãnh đạo hai nước sẽ tìm hiểu nhau rõ ràng hơn, ít nhất khả năng thành công của hội nghị chính thức sau đó là rất cao. Hiện tại nước Pháp và Trung Quốc rất hy vọng cải thiện quan hệ, rõ ràng Raka là người đảm nhiệm vai trò quan trọng này. Thực tế cũng không quá khác biệt với những dự đoán của Trương Thanh Vân, Raka thật sự gánh vác nhiệm vụ. Vị bổ, gocchuyenaudio.com, trưởng có dấu ấn trẻ tuổi, thậm chí có thể nói là tài hoa hơn người đã bày ra trí tuệ đã ẩn giấu đến mức cực hạn, thành công trong công tác chiếm được cảm tình của đoàn công tác Trương Thanh Vân dẫn đầu. Có thể thấy Raka đã nghiên cứu về Trương Thanh Vân, cũng hiểu rõ về danh tiếng của Trương Thanh Vân. Raka là lãnh đạo cao tầng trong Bộ Thương mại Pháp, tất nhiên hắn phải có tìm hiểu về lãnh đạo tương quan ở Trung Quốc. Vì vậy Raka cố gắng tạo nên mối quan hệ tốt đẹp với một ngôi sao đầy tiềm lực trên quan trường Trung Quốc như Trương Thanh Vân, cũng vì vậy hắn mới có câu nói đùa so sánh với Trương Thanh Vân. Trương Thanh Vân còn rất trẻ mà lên đến vị trí cao dưới thể chế chính trị của Trung Quốc, điều này có thể nói là khó khăn hơn Raka ở Pháp rất nhiều lần. Đồng thời vì khăn cao nên tiềm lực của Trương Thanh Vân cũng cực kỳ mạnh mẽ. Nước Pháp đã xem Trương Thanh Vân là một trong những nhân vật chính trị quan trọng của Trung Quốc, bọn họ rất quan tâm đến tiềm lực phát triển của hắn. Rất nhiều chính trị gia cho rằng, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, Trương Thanh Vân nhất định sẽ tiến vào trong danh sách lãnh đạo Trung ương. Căn cứ vào những phân tích của người Pháp, lần này Trung Quốc đưa Trương Thanh Vân sang tham gia hội nghị kinh tế không chính thức rõ ràng đang tạo ra cơ hội và tư sản cho hắn. Vì dù là cao tầng Trung Quốc hay Pháp cũng đều có ăn ý với hội nghị kinh tế lần này, đó chính là thành công mà không được thất bại. Hai bên có ăn ý mạnh tất nhiên sẽ chứng tỏ sự cẩn thận trong hội nghị lần này. Dưới tình hình như vậy mà Trung Quốc cho Trương Thanh Vân đến Pháp, đây không phải là tích lũy cơ bản sao? Raka cũng có phương pháp nghiên cứu lãnh đạo cấp cao, tất nhiên hắn cũng ngộ ra được vấn đề này, vì thế mới có một bộ trưởng Raka nói lời ẩn giấu khôi hài. Thật ra Raka chính là một đại biểu cho trường phái cứng rắn mạnh mẽ và cường thế ở Pháp, nếu không phải hoàn cảnh đặc biệt hắn sẽ không lấy gương mặt như vậy để nói chuyện với đoàn đại biểu Trung Quốc. Nhưng lần này Trương Thanh Vân đến Pháp cũng chẳng phải tất cả đều hoàn thiện, khi hắn và Raka cùng họp báo thì cũng có những âm thanh không hài hòa. Một phóng viên nước Pháp hỏi Raka một vấn đề, đó chính là phân tích suy xét chính trị của Trung Quốc trong chuyến đi của Trương Thanh Vân lần này, cuối cùng phóng viên này nói. Tôi muốn hỏi Bộ trưởng Raka, nước Pháp chúng ta tồn tại chẳng phải chỉ để tích lũy chính trị cho Trung Quốc thôi sao? Chúng ta ai cũng biết Bộ trưởng Trương Thanh Vân chẳng phải là vật trong ao, chẳng lẽ bây giờ anh làm tốt quan hệ với anh ấy, anh hy vọng có thể dựa vào xu thế mà tranh cử Tổng thống sao? Phóng viên này ném ra câu hỏi làm toàn trường xôn xao, người này quá cay nghiệt, quá cực đoan, cay độc, hơn nữa đối tượng mà người này cần hỏi không phải là Raka mà là Trương Thanh Vân. Phóng viên này vừa châm chọc một mặt mềm yếu bất lực của chính phủ Pháp với Trung Quốc, hơn nữa còn châm chọc thể chế chính trị cũ kỹ lạc hậu ở Trung Quốc. Raka bị hỏi vấn đề này mà có hơi ngây người, vẻ mặt Trương Thanh Vân cũng rất khó coi. Cũng vì câu hỏi khắc nghiệt đó làm bùng lên lửa giận của Trương Thanh Vân, một khi hắn đã giận thì hành trình cũng không phải quá bình tĩnh cách Trương.